Express.
Chiêu giả mạo công an lừa đảo tuy đã cũ nhưng vẫn tiếp tục có những nạn nhân sập bẫy.
Bốn lần mất 1,338,620,000. Nó dọa xong là bố nếu không mà không gì thì bắt có thể tù từ 16 năm đến 20 năm hoặc trung thân hay tử hình. Người lúc bây giờ thần hồn tính coi hoảng loạn hết rồi, chả còn nghĩ gì đâu, óc loạn rồi.
Chiêu thức này thì cũng đã xảy ra rất là nhiều, cũng không phải là mới. Cái chính là họ sử dụng những cái kịch bản cách rất là bài bản, họ chấn áp, họ dồn dập rất là sợ, hoàn toàn là rụng rời chân tay.
Quý vị đang nghe VN Express này.
Những cái việc thông tin này thì mình đã nghe quá là nhiều, thành nhiều ở trên báo chí, rồi là bạn bè anh em người thân cảnh báo, rồi các báo mạng, rồi các ngân hàng, rồi các nhà mạng họ cũng nhắn tin, họ cũng cảnh báo rất là nhiều.
Công an thành phố Hà Nội chúng tôi đã điều tra ra được một chuyên án lớn để bắt cóc buôn bán trẻ em và lừa tiền.
Cách đây 2 tuần, anh Thành Phú ở Thành phố Hồ Chí Minh nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là thiếu úy đội điều tra Bộ Công an. Người này thông báo anh có liên quan đến đường dây đánh bạc liên tỉnh. Dù biết về các chiêu lừa đảo, song vì mọi thông tin cá nhân bị nắm giữ, kèm thái độ cứng rắn của đầu dây bên kia, anh bắt đầu lo sợ mình thực sự có thể đã sơ suất dính vào rắc rối.
Bước đầu họ có hỏi tôi một số cái thông tin, tên tuổi của tôi, ngày tháng năm sinh này, số căn cước này, địa chỉ này, nơi làm việc này. Thì sau khi nghe thì tôi thấy là những cái thông tin mà anh ta nói là ngày tháng năm sinh, họ tên, hoàn toàn là thấy đúng với tên của mình. Những cái thông tin cá nhân thì tôi mới bảo là không, đấy là thông tin cá nhân của tôi thì tôi cũng không muốn cung cấp. Đấy, thì lúc đấy thì anh ta tỏ vẻ cái giọng rất là nghiêm túc, nói lại với tôi là anh Phú, để tôi giải thích cho anh biết rằng là quyền và nghĩa vụ của những người công dân mà khi đang làm việc với cơ quan công an. Tôi nghe thấy những cái lời nói của anh ấy rất là có vẻ như là khá là chính trực và nghiêm túc. Tôi thật tôi tin rồi, bởi vì là họ đã có trong tay rồi. Còn cái nguồn tin ở đâu thì mình cũng không dám biết là nó như thế nào, không dám khẳng định nó được đâu ra, nhưng mà rõ ràng là cái số đấy là số của mình. Anh còn đang giải thích là anh có quyền từ chối cung cấp, nhưng cái việc anh cung cấp mà ảnh hưởng đến điều tra thì anh phải chịu trách nhiệm. Đấy, lúc đấy là tôi bắt đầu run rồi. Bây giờ thì nghĩ lại là chắc là lúc đấy là mình đã bị dính bẫy rồi. Những cái cuộc gọi của họ quá là đanh thép, quá là sợ. Và đôi khi trích thượng, thậm chí anh ta nói là thôi, bước đầu thì tôi chỉ thông tin như vậy thôi. Rồi anh ta cúp máy.
10 phút sau cuộc điện thoại đầu tiên, anh Phú tiếp tục nhận cuộc gọi thứ hai với sự xuất hiện của một thiếu úy công an tự xưng khác. Lúc này anh được yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng.
Người thứ nhất chỉ lấy thông tin bình thường thôi. Đấy, cái người thứ hai thì họ cũng già lại, confirm lại cái thông tin thứ hai nữa. Tuy nhiên họ đi sâu thêm vào cái tình tiết mà những cái hoạt động, cái thao tác của mình, cái mối quan hệ của mình. Họ mô tả là cái vụ việc của họ đang xử lý. Và trong đấy có những cái tình tiết mà liên quan đến cá nhân, họ cho là liên quan đến cá nhân của tôi. Anh ta hỏi tôi là trong các mối quan hệ của anh thì có ai tên là Khoa không? Thế thì tôi cũng ngỡ ngàng, từ sau đó tôi gọi có một người tên là Khoa. Chứng cái lúc đấy họ nói với tôi rằng là câu chuyện này đang liên quan đến anh Khoa. Anh đề nghị anh cung cấp thông tin cho anh Khoa, họ tên, tuổi, làm gì, đang ở đâu, như thế nào. Thế thì tôi bảo là tôi cũng chỉ biết là mối quan hệ anh em bạn bè thôi, còn những cái công việc đời tư thì tôi cũng không dám công khai tiết lộ. Thế họ cũng có nói là được rồi, đấy là nói hay không là việc của anh, tuy nhiên là trong hồ sơ của chúng tôi là đã nắm được hết rồi. Tuy nhiên thì họ cũng đề nghị tôi là đừng có nói gì với anh Khoa. Thì tôi lại càng đặt thêm cái niềm tin cho tôi. Đối với cuộc gọi đấy là sự thật, trong cái đường dây đánh bạc đấy của một cái anh Khoa chuyển cho tôi là 21 triệu, bây giờ tôi phải có trách nhiệm hoàn trả lại cái 21 triệu đấy theo cái lời khai của anh Khoa là anh Khoa đã chuyển đó, để cho họ xác minh cái vụ án. Tài khoản là nó bây giờ nó dùng cái early act, là cái tài khoản mà định danh nickname ấy chị, nó ghi là BCC, BC đại loại là kiểu như là tương tự như là Bộ Công an hay là cái gì đó, thế thì mình gây bị nhầm lẫn.
Khi anh Phú đã hoàn toàn bị thuyết phục, đầu dây bên kia yêu cầu anh chuyển khoản để phục vụ điều tra. Nếu chậm trễ, anh có thể sẽ bị bắt tạm giam trong 24 giờ.
Tự nhiên thì anh ta nói vào là bây giờ tôi sẽ gửi giấy triệu tập cho anh trong vòng 24 tiếng thì mời anh sẽ đến trụ sở cơ quan công an tại một cái tỉnh, một cái huyện trong Cà Mau, gửi qua Zalo cho tôi để tôi xem xét. Thì tôi bảo làm sao mà lại gấp gáp như vậy và tôi chưa biết thế nào. Thì anh ta vẫn nói là nếu như mà anh không đến thì không ngoại trừ là sẽ bắt tạm giam. Rất là sợ. Thì lúc này tôi rất là bất bình tĩnh, hoàn toàn là rụng rời chân tay. Và trong cái lúc mất bình tĩnh như vậy thì tôi đang đi đón con nữa. Cho nên là họ tôi đã biết làm sao mà tôi lại ngu ngốc như thế nào đấy. Tôi lại làm theo đúng cái hướng dẫn của anh ta.
Sau khi chuyển tiền, cuộc gọi kết thúc, anh bị cắt mọi liên lạc. Lúc này hoàn hồn, anh mới lờ mờ mình bị lừa. Cũng với cách thức này, ông Văn Trung, 73 tuổi ở Hải Phòng, cũng vừa tự tay chuyển cho kẻ gian 1,3 tỷ đồng.
Chúng tôi xin báo cho anh biết là anh phải lên nhà giải quyết vụ án buôn heroin và rửa tiền. Xuyên quốc gia, nó khai ra có tên anh. Nó bảo là chúng tôi công an trên bộ, chúng tôi không làm sẵn bậy với bác. Xong rồi nó bảo thôi nhá, tôi nói cho bác biết, bây giờ cái vụ án này tôi biết là chúng nó đổ vấy cho bác để cho nhẹ tội đi. Bác không được khai, bác nói ra là nộ, chúng tôi không bắt được đối tượng đó thì bác hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nó bảo là bây giờ cái này tuyệt đối không cho người thứ ba biết, chỉ có tôi với bác, tôi mới anh biết. Nó dọa xong là bảo nếu không mà không gì thì bác, thứ nhất là bác có thể tù từ 16 năm đến 20 năm hoặc trung thân hay tử hình. Thế là tôi bị lên được, nói thật, tôi cũng bị sốc. Rồi lúc bây giờ thần hồn, thần tính coi hoảng loạn hết rồi, chả còn nghĩ gì, đầu óc loạn rồi.
Chiêu lừa anh Phú, ông Trung sập bẫy đã xuất hiện vài năm qua. Dù thủ đoạn không mới, song tới nay hàng loạt nạn nhân vẫn liên tiếp sập bẫy. Mới đây, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây lừa đảo quy mô 200 tỷ đồng. Chúng chủ yếu dùng đòn tâm lý để chiếm đoạt tiền qua tài khoản. Theo Công an, kịch bản được chúng sử dụng chia làm 3 bước. Bước 1, một đối tượng đóng vai cán bộ gọi điện thông báo tới con mồi về việc sẽ bị khóa SIM, phong tỏa tài khoản ngân hàng vì đang liên quan tới hoạt động phạm tội. Với cách đọc chính xác mọi thông tin con mồi kèm giọng điệu đanh thép, chúng khiến con mồi dần hoang mang và chuyển tiếp sang bước 2. Lúc này chúng sẽ yêu cầu nạn nhân khai báo về tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản để điều tra. Nếu trong sạch sẽ được trả lại, song nếu không tuân thủ, chúng đe dọa sẽ ra lệnh bắt tạm giam. Khi đã dồn nạn nhân đến tột đỉnh sợ hãi, chúng yêu cầu cung cấp mã OTP chiếm tiền trong tài khoản. Tiến sĩ Đoàn Văn Báu, chuyên gia tâm lý tội phạm nhận định, kẻ giả danh dùng nỗi sợ hãi để thao túng tâm lý nạn nhân. Tập luyện với kịch bản nhuần nhuyễn, chúng đặt mục tiêu đưa một người sập bẫy trong hàng trăm cuộc gọi đã là thành công.
Trước đây thì chúng thường sử dụng cái đầu số của Bộ Công an là 069 nó gọi. Và nhiều người thấy đầu số đó thì sợ. Nhưng mà hiện nay thì chúng tinh vi hơn là một số đối tượng là mặc quân phục công an và gọi video call. Và chúng cũng có được tập huấn về những cái thủ đoạn, những cái câu từ về nghiệp vụ của ngành công an, nắm những cái quy định của pháp luật, những cái thông tư này nó đưa ra để những cái quy định của pháp luật, và đặc biệt là nói chuyện rất giống với cử chỉ điều bộ hay là tác phong hay là câu từ nghiệp vụ của lực lượng công an, và gọi video call nữa nên là nhiều người tin theo, hoặc thậm chí là có những đối tượng dùng công nghệ AI để gửi hình ảnh, nhưng mà với người dân thì nhiều người ta không nhận ra.
Với những người ít hiểu biết về quy trình tố tụng, cụm từ cơ quan điều tra rất dễ khiến người nghe toát mồ hôi. Chúng hành động gấp gáp, gọi điện dồn dập để gây áp lực, khiến nạn nhân sợ hãi tăng dần, đầu óc bị chi phối nhiều suy nghĩ mông lung, không có thời gian hoặc không nghĩ đến việc kiểm chứng thông tin đe dọa do chúng bịa đặt.
Cái này đánh vào cái tâm lý hoang mang lo lắng thôi. Bình thường khi một người mà được thông báo là có dính dáng đến vi phạm pháp luật á, thì cái việc đầu tiên là họ sẽ rất hoảng sợ. Thứ hai nữa là lực lượng công an là lực lượng thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực hình sự mà. Nên là người dân sẽ ngại khi mà làm việc, do đó là họ thường sẽ bị khống chế, bị đe dọa và dễ dàng làm theo những cái tác động của những đối tượng giả danh công an. Ví dụ như là nói là phải có cái tài khoản ngân hàng này không, tài khoản này có liên quan đến một vụ án ma túy, và nếu như bây giờ anh chỉ cần báo với ai là anh tiết lộ bí mật công tác là chúng tôi sẽ khởi tố bắt anh tạm giam ngay trong ngày. Thì trước những cái sự đe dọa mà tấn công dồn dập như vậy, nó thậm chí nó đưa cả quyết định của viện kiểm sát ký sẵn ở đây là phê duyệt là bắt, đã phê duyệt rồi, khi nào bắt là bắt, thì một cái người bình thường như vậy thì họ sẽ rất khó vượt qua.
Ở trường hợp anh Thành, toàn bộ quá trình này chỉ vỏn vẹn 15 phút.
Cái mánh khóe của họ là rất là nhanh gọn, hỏi liên tục, cái cách của họ, cái tần suất hỏi của họ rất là nhanh gọn, không có thời gian để xoay sở. Họ hỏi táo hỏa cung bay các câu hỏi cơ, không có sắp xếp, không có gì đâu. Từ mối quan hệ bạn bè đời sở thích này, rồi là như thế nào đó, để công việc thì đang câu nọ lại rõ câu kia, nhưng mà mình trả lời nó có một cái trình tự. Họ bảo là trong vòng 24 tiếng là anh phải, nếu không là tôi sẽ ABC, tôi sẽ đóng tài khoản để chuyển hồ sơ của anh. Ôi giời ơi, họ thâu tóm mình trong khoảng 15-20 phút, tích tắc, cảm thấy nhanh gọn lắm.
Anh Phú thừa nhận tâm lý sợ hãi khi đối diện với cơ quan chức năng với cáo buộc phạm tội là điều cốt tử khiến anh bị choáng ngợp và mất khả năng phán đoán.
Mình cũng hơn 40 tuổi mà mỗi một lần đi ra tham gia giao thông ở ngoài đường ấy, chính thấy cái anh cảnh sát giao thông, anh vẫy cái người đằng sau, mình đã giật bắn người lên rồi. Nó bị ám ảnh thì thực tế thì những cái chiêu thức này thì cũng đã xảy ra rất là nhiều, cũng không phải là mới. À, cái chính là họ sử dụng những cái cách thức, những cái ngôn ngữ và những cái kịch bản một cách rất là bài bản, có cái tính logic của vấn đề ấy. Mà người nghe hoặc là không có nghi ngờ gì cái vấn đề gì cả, và cả hai người họ sử dụng những cái ngôn ngữ, những cái cách nói, những cách gợi ý làm cho người nghe phải tin, và đôi khi rất là hoang mang, rất là hoảng sợ. Họ luôn luôn sử dụng cái câu như là tôi yêu cầu anh trả lời, hoặc có hoặc là không, và họ gợi ý là nếu không thì phải chịu hậu quả như vậy, theo những cái lớp lang rất là cụ thể, rất là chú đáo. Họ dẫn dắt câu chuyện đi từng bước, có những cái câu hỏi để họ mở, rồi có những cái câu hỏi họ nắm tâm lý của mình, họ xoa dịu rất là nhẹ nhàng, và là anh cứ bình tĩnh thì không có cái chuyện đâu, sẽ có chúng tôi phối hợp xử lý cho anh. Đang là chúng tôi đang chỉ là confirm, nhắc lại cái đấy thôi, chứ chưa có một cái gì cả. Thì mình bảo mình là cái công dân, mình cũng chấp hành các nọ thì cũng tuân theo thôi.
Ngoài ra, theo nhà chức trách, khó khăn trong đấu tranh với loại tội phạm này một phần cũng bắt nguồn từ các nạn nhân. Nhiều người có tâm lý xấu hổ, e ngại, không muốn trình báo hoặc đôi khi được cảnh sát tiếp cận vẫn né tránh, muốn xóa dữ liệu có liên quan, sợ hãi, xấu hổ dẫn tới giấu giếm. Anh Phú thậm chí không nghĩ tới việc sẽ tham khảo ý kiến người thân nhất.
Mấu chốt của cái vấn đề đấy là cái tâm lý của mình rất là e ngại liên quan chia sẻ những cái câu chuyện mà những cái điểm xấu của mình. Mình không muốn cho ai biết cả. Đấy, để một mình xử lý, tâm lý của mình là như vậy. Đấy, cho nên là mình cũng không có nói với bạn bè, anh em hay là vợ hay là con hay là như thế nào, hoặc là thậm chí báo công an cái gì đấy là mình không có muốn. Đấy mà cứ nghe đến tòa án, công an là mình cảm thấy hoang mang và sợ hãi và bất an, sợ là mất hình ảnh, mất thông tin về của mình, sợ người ta biết được đấy, thói quen của mình hay bưng bít thông tin và âm thầm chịu đựng, không muốn chia sẻ cho ai cả.
Còn với ông Trung, việc liên tục bị nhắc nhở giữ kín thông tin khiến ông không dám hé răng với con cháu, người thân.
Anh phải giữ bí mật không được, những kẻ nó ở trong cái hội đấy nào nó lẩn quẩn gần anh. Thì tôi nói cho anh biết là anh không được nộ ra, anh nộ ra là chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ nào. Là chúng tôi sẽ toàn phần đổ vào là anh phải chịu trách nhiệm. Thế tôi mới bảo là tôi nghe thông tin đại chúng về viên cảnh sát báo cho chúng tôi được biết rồi, học rồi, nhớ rồi. Rồi ra lại thế này, nó không, cái này một vụ án đặc biệt không thể nói được. Nhưng nguyên bí mật để chúng tôi bắt được đối tượng này, chúng tôi thưởng lại. Để anh minh oan cho bác, chúng tôi thưởng cho một tí. Nói thật là tôi tham. Tham nó thưởng một tí thì là mình dính nó có gì đâu.
Công an khuyến cáo, trước hàng loạt chiêu thức ngày càng tinh vi, người dân cần tỉnh táo khi nhận các cuộc gọi tự xưng cán bộ bởi các cơ quan chính quyền không làm việc qua điện thoại. Theo tiến sĩ Đoàn Văn Báu, khi cuộc gọi bất thường, chính người dân phải mạnh dạn cắt ngang thông tin để tự trấn an, lấy lại bình tĩnh, lẫn có thêm thời gian phân tích vấn đề.
Tức là trong những cái tình huống bị các đối tượng đe dọa như vậy thì có thể ngưng cái cuộc điện thoại đó được, nói là tôi đang bận cuộc gọi điện này, sau đó thì sẽ nhờ những cái người mà có hiểu biết một chút xíu, trên chuyên gia, hoặc là có thể hỏi người thân gì đó xem là cái thủ đoạn này như thế nào để họ sẽ tư vấn cho mình. Kể cả trong những tình huống cấp bách nhất thì mình vẫn có thể dừng cuộc gọi điện thoại đó lại để mình trấn tĩnh lại mà.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.